Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2016. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương điểm qua các tin tức quốc tế nổi bật.
Làm nên lịch sử, Tổng thống Obama trực diện với quá khứ tại Hiroshima. Tuyên bố chung của G7 là tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hàng ưu tiên hàng đầu. Liên Hiệp Quốc nói Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.
Còn tại Việt Nam, báo chí nhà nước né tránh phát biểu về nhân quyền của Tổng thống Obama.
Ở Việt Nam thực sự là không có một chút gì là nhân quyền, càng ngày càng chà đạp và càng ngày càng tồi tệ.
Phát biểu của nhà hoạt động Mai Phương Thảo, người bị ngăn cản trong cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Hà Nội hôm 24 tháng 5. Trà My sẽ tường trình chi tiết trong phần tin tức thời sự. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Tưởng niệm các nạn nhân của quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima 7 thập kỷ về trước. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, thế giới chia sẻ chung trách nhiệm phải ngăn chặn để không bao giờ tái diễn những đau thương đã xảy ra tại thành phố này của Nhật Bản. Phát biểu hôm nay tại công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Tổng thống Obama nói,
we stand here in the middle of this city and force ourselves to imagine the moment the bomb fell.
Chúng ta đứng đây giữa thành phố này và cố tưởng tượng thời khắc quả bom rơi xuống. Chúng ta buộc chính mình phải cảm nhận nỗi sợ hãi của những đứa trẻ đang hoang mang về những gì chúng chứng kiến. Chúng ta lắng nghe tiếng khóc thầm lặng. Chúng ta tưởng nhớ tất cả những người vô tội đã bị giết chết trong cái vòng luẩn quẩn của chiến tranh tàn khốc và những cuộc chiến tranh xảy ra trước đó, cũng như các cuộc chiến tranh đã xảy ra sau đó. Tổng thống Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã làm nên lịch sử, đơn giản bằng cách sánh bước bên nhau đi qua công viên tưởng niệm Hiroshima. Một chiến đấu cơ Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới xuống thành phố này vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 trong những ngày tàn của Thế chiến thứ hai, giết chết hàng chục ngàn người và khiến cho cả một thế hệ mắc phải những chứng bệnh do nhiễm phóng xạ gây ra. Ông Obama là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Hiroshima. Sau khi hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm hòa bình, với thái độ nghiêm cung, nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng ta tới đây để khóc thương những người đã chết. Chúng ta chia chung trách nhiệm phải nhìn thẳng vào lịch sử. Chúng ta phải tự hỏi, ta phải làm gì khác để ngăn không cho tái diễn bao giờ những sự đau thương ấy một lần nữa. Tổng thống Obama kêu gọi mọi người hãy thức tỉnh lương tri liên quan tới các vũ khí hạt nhân. Ông nói, thế giới đã thay đổi vĩnh viễn tại Hiroshima. Nhưng ngày nay, những trẻ em của thành phố này sinh hoạt trong hòa bình. Đó là điều đáng trân quý, phải bảo vệ và phải tiến thêm một bước nữa là bảo vệ tất cả mọi trẻ em. Đó là một tương lai mà chúng ta có thể chọn. Một tương lai trong đó, Hiroshima và Nagasaki được biết đến không phải như khởi đầu của chiến tranh nguyên tử, mà là khởi đầu của sự tỉnh thức của lương tri con người. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật đứng bên nhau trước đài tưởng niệm vòng cung biểu tượng của một ngôi mộ không người. Trên cấu trúc này có tạc hàng chữ, hãy yên nghỉ bởi vì sai phạm này sẽ không được lặp lại. Công viên Hòa bình Nhật Bản không xác định sai phạm được nhắc đến là gì, liệu nó nhắc nhở đến vụ thả bom nguyên tử của Mỹ hay là hành động hiếu chiến của người Nhật và chiến tranh diễn ra trước các vụ đánh bom. Nhiều câu hỏi vẫn chưa được giải đáp và được diễn giải một cách khác nhau tùy mỗi nước. Nhưng giữa lúc hai nhà lãnh đạo đặt vòng hoa tưởng niệm tại ngôi mộ không người, hai ông đã khẳng định rõ mục đích của họ không phải là tranh luận về quá khứ, mà tập trung vào làm sao để hàn gắn vết thương và đưa ra những lời cảnh cáo mạnh mẽ chống bất cứ quyết định nào sử dụng vũ khí hạt nhân trong tương lai. Trong một tin hàng đầu khác, lãnh tụ của nhóm G7 quy tụ 7 nền kinh tế giàu nhất, gọi tăng trưởng toàn cầu là ưu tiên khẩn cấp của họ vào lúc bế mạc hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản hôm nay, thứ Sáu, 27 tháng 5. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, cảm thấy bi quan về nền kinh tế thế giới không giải quyết được vấn đề. Trong cương vị là người chủ trì và là chủ tịch của hội nghị thượng đỉnh này, tôi đã bỏ ra nhiều thời giờ để thảo luận về các vấn đề kinh tế. Nhưng làm như vậy không phải để chúng ta trở nên bi quan. Chúng ta không nên bi quan mà phải khách quan để có thể nhận thức đúng đắn những sự rủi ro hiện hữu ở ngoài kia, tại đây và trong thời khắc này. Chúng ta sẽ không thể nào giải quyết được vấn đề, trừ phi chúng ta chia sẻ chung những rủi ro đã nhận thức được. Các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã ra một thông cáo chung đề cập tới những vấn đề sâu rộng mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Nhóm G7 công bố một tuyên bố dài 32 trang để bế mạc hội nghị, cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt thử nghiệm các vũ khí hạt nhân, phóng phi đạn và các hành động khác có tính khiêu khích. Trong khi không nêu đích danh Trung Quốc, bản tuyên bố chung của G7 đề nghị hỗ trợ để giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ đang nóng lên ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang giáo diết lắp đất xây đảo, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng. Tổng thống Barack Obama nói các nhà lãnh đạo thế giới cảm thấy bất an về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ năm 2016 và cùng lúc đưa ra những lời chỉ trích gay gắt của cá nhân ông về nhà tỷ phú gây rất nhiều tranh cãi này. Nói chuyện với các nhà báo tại thành phố ven biển Ise-shima của Nhật Bản hôm qua sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường niên, Tổng thống Obama nói thế giới đang chú tâm tới cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì Hoa Kỳ nằm ở tâm điểm của nền trật tự quốc tế. Trễ hơn trong cùng ngày, ông Trump đã gạt sang một bên những bình luận của ông Obama thuật lại quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới về ông, nói rằng nếu họ cảm thấy bất an một cách thân thiện thì đó là điều tốt. Ông Trump ngự trị cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng này dựa trên những tuyên bố về những người di dân từ châu Mỹ Latin và người Hồi giáo. Ông Trump còn kêu gọi nên triệt thoái các lực lượng Mỹ ra khỏi Nhật Bản và Nam Triều Tiên và vũ trang, vũ khí hạt nhân cho các nước này để họ có thể chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee. Tổng thống Obama nói, ông và các nhà lãnh đạo thế giới khác không biết nên coi những phát biểu của ông Trump nghiêm túc tới mức nào. Những phát biểu cho thấy hoặc là một sự thiếu hiểu biết về các vấn đề của thế giới, hoặc là một thái độ bất cần, hoặc là ý muốn nhận được nhiều phản ứng trên trang mạng Twitter và các hàng tít trên báo chí. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông và các nhà lãnh đạo khối G7 cũng thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên mạng Internet tại địa chỉ voa.com. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục cho rằng đây sẽ là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, là môi trường cho suy nghĩ độc lập và sáng tạo. An Tôn tường trình chi tiết sau đây.
Cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry, chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam FUV, đã nhận giấy phép do Bí thư Thăng trao. Giấy phép này cho phép trường FUV tuyển sinh học viên cao học khóa đầu tiên vào cuối năm nay. Đồng thời, trường cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị xây dựng trụ sở chính ở khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9. Sẽ mất ít nhất 2 năm để hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất cho giai đoạn 1 của FUV. Trong một thông cáo, bà Đàm Bích Thủy, hiệu trưởng sáng lập FUV, nói trường này sẽ là một đại học Việt Nam kiểu mới. Bà cho biết thêm, trường sẽ đưa vào những tiến bộ mới nhất về công nghệ và giảng dạy nhằm đem lại cho sinh viên một trải nghiệm giáo dục, giúp họ trang bị những kỹ năng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực khó khăn nào mà họ theo đuổi. Đại diện cho hay, FUV sẽ cấp bằng Việt Nam và sẽ phấn đấu đạt kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định Mỹ. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ giảng dạy chính. Trường được tiên liệu sẽ có số lượng sinh viên từ 6.000 đến 10.000 khi đạt giai đoạn phát triển ổn định. Thông cáo của trường cho biết thêm rằng FUV mong muốn tạo ra tác động tích cực mang tính hệ thống thông qua chia sẻ kiến thức với cách tiếp cận học liệu mở. FUV sẽ xây dựng một đội ngũ giảng viên quốc tế và sẽ đặc biệt chú trọng tuyển dụng những học giả và nhà khoa học người Việt đã được đào tạo quốc tế. FUV sẽ sử dụng đòn bẩy công nghệ bao gồm những nền tảng học tập từ xa để tối thiểu chi phí và cho phép giảng viên có thể giảng dạy cũng như hướng dẫn sinh viên ở vùng sâu vùng xa. Đơn vị học thuật đầu tiên của FUV sẽ là trường chính sách công và quản lý Fulbright, một trường đào tạo cao học chuyên ngành. Trường này sẽ khai giảng vào mùa thu năm nay với sự kế thừa đội ngũ nhân lực và các khóa học của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright FETP đã hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trường chính sách công và quản lý Fulbright sẽ mở các khóa cao học và các chương trình đào tạo cao cấp về chính sách công, kinh doanh và những lĩnh vực có liên quan. Giảng viên Nguyễn Hữu Lam thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng giảng dạy cho FETP đã nhận xét với VOA Việt ngữ về tầm quan trọng của việc thành lập FUV như sau.
Việc nâng cấp lần này nó sẽ làm cái ý nghĩa rất là lớn, tại vì là ngoài cái việc đào tạo cán bộ cho Việt Nam thì cái mô hình của trường đại học, một cái mô hình của trường đại học phát triển Mỹ là độc lập, tự do về học vật sẽ đóng góp rất là lớn trong vấn đề về xây dựng và phát triển cái hệ thống đại học Việt Nam, và điều đó sẽ rất là tốt cho cái tương lai của Việt Nam.
Ngoại trưởng John Kerry, người bảo trợ cho chương trình Fulbright ở Việt Nam trong nhiều năm, đã tuyên bố kế hoạch thành lập trường FUV hồi tháng 8 năm ngoái. Những người sáng lập trường ở cả hai phía Mỹ và Việt Nam đều tin rằng trường sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân Việt Nam, nhất là những người trẻ tuổi khao khát được hưởng nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Ông Lam, người cũng đã từng du học ở Mỹ với học bổng Fulbright, cho biết sự háo hức về FUV rất cao và những ngày này, ông liên tục nhận các cuộc điện thoại để hỏi về việc tuyển sinh, chương trình học của trường. Ông phân tích thêm về lý do của sự háo hức này.
Thực sự là cái mô hình phát triển hiện đại, nó là mô hình sáng tạo kiến thức và đồng thời là một cái mô hình mà nó không chỉ dạy cho người ta những kiến thức mà các thế hệ trước đã tích lũy, mà nó còn là một cái mô hình mà giúp người ta độc lập suy nghĩ, sáng tạo và phát triển. Và đây chính là một cái môi trường mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ đóng góp rất là lớn cho sự phát triển của từng cá nhân cũng như là phát triển.
Ở một đất nước có hệ thống giáo dục lâu nay bị xem là lạc hậu và phương thức quản lý còn bảo thủ, liệu một trường có tính sáng tạo như Đại học Fulbright Việt Nam có tạo ra xung đột hay thách thức gì đối với các nhà quản lý của Việt Nam hay không? Giảng viên Nguyễn Hữu Lam đưa ra nhận định.
Tôi nghĩ là những người nào mà làm khoa học thực sự thì họ sẽ nhìn vấn đề này một cách rất thoải mái và họ sẵn sàng tiếp thu cái hệ thống này. Và rất nhiều các vị lãnh đạo của nhà nước chúng ta và các vị đại học, bộ giáo dục đại học sẽ vẫn tiếp thu được. Nhưng tất nhiên là nó sẽ có những cái xung đột. Như cho nên là tôi thấy vừa rồi rất là cái tuyên bố của Tổng thống Obama và đồng thời là của Ngoại trưởng John Kerry về cái trường đại học độc lập, tự do học tập như thế, thì tôi nghĩ rằng là nếu chính phủ Việt Nam cam kết cái điều đó thì có nghĩa là trường sẽ làm được và dần dần các trường đại học Việt Nam cũng đang trong xu thế đó. Tại vì hiện nay các đại học Việt Nam cũng đang xu thế là do việc tự chỉnh cho các đại học và có lẽ là nếu mà trường FUV mà phát triển tốt thì sẽ giúp rất nhiều trong cái nỗ lực để thử nghiệm. Tức là đang thí nghiệm các trường đại học về độc lập của Việt Nam, thì tuyên truyền Việt Nam.
Mặc dù là một tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận, FUV nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ và Việt Nam. Đến nay, chính phủ Mỹ đã cam kết tài trợ hơn 20 triệu đô la để hỗ trợ việc thành lập trường, còn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho FUV 25 hectare đất ở quận 9. FUV đã nhận được cam kết tài trợ bằng tiền mặt hay các hình thức khác trị giá tới hơn 60 triệu đô la. Tuy nhiên sẽ còn cần nhiều hơn nữa để có thể hiện thực hóa những kế hoạch đầy tham vọng của bà Hiệu trưởng Thủy. Bà cho biết ước tính sẽ cần huy động tối thiểu 100 triệu đô la trong 3 năm tới. Theo kế hoạch, năm 2018, FUV sẽ thành lập trường khoa học xã hội và nhân văn Fulbright với chương trình giáo dục cử nhân 4 năm cho các ngành khai phóng Liberal Arts và khoa học kỹ thuật.
Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức khác liên quan đến Việt Nam.
Báo Nhà nước né tránh phát biểu về nhân quyền của Tổng thống Obama. Phát biểu của Tổng thống Mỹ trong bài diễn văn với nhân dân Việt Nam bị báo nhà nước xuyên tạc hoặc né tránh tại những đoạn liên quan tới vấn đề nhân quyền, theo tố cáo của giới quan sát được loan tải trên các trang mạng xã hội. Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Việt Nam tuần này đã diễn thuyết trước 2.000 người Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội hôm 24 tháng 5, nói về quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có nhắc tới giá trị của nhân quyền trong sự phát triển thịnh vượng của quốc gia và vai trò của việc tôn trọng nhân quyền trong mối bang giao hai nước. Đối chiếu nguyên văn bài phát biểu của ông Obama được đăng lại trên trang web của Tòa Bạch Ốc với các bản dịch mà truyền thông nhà nước phổ biến, gọi là toàn văn. Giới phân tích chỉ ra rất nhiều chỗ đã bị dịch sai, dịch lướt, dùng từ lệch nghĩa hoặc thậm chí bị cắt bỏ hoàn toàn. Bài viết trên báo Đất Việt mới đây trích dẫn bài dịch của tờ Lao Động với tiêu đề toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama trước 2.000 người Việt Nam, với nhiều đoạn nhắc tới nhân quyền đã bị lược bỏ khi dịch sang tiếng Việt, như đoạn ông Obama lưu ý rằng Hiến pháp Việt Nam công nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do hội họp, lập hội và biểu tình, và rằng đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta, mỗi nước, cố gắng luôn luôn áp dụng những nguyên tắc này, đảm bảo rằng chúng ta, những người trong chính phủ, thực tâm với những lý tưởng này. Đoạn Tổng thống Mỹ nhắc tới cam kết của Việt Nam sửa đổi luật cho phù hợp với hiến pháp mới và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, cam kết cải cách kinh tế và luật lao động theo thỏa thuận TPP cũng bị báo này cắt bỏ. Trong bài gốc đăng trên website Tòa Bạch Ốc, ông Obama nhấn mạnh, xin trích nguyên văn. Có tự do phát biểu, tự do ngôn luận, mọi người có thể chia sẻ ý tưởng, truy cập Internet và các phương tiện truyền thông xã hội mà không bị cản trở, sẽ khơi mào cho những sáng kiến mà nền kinh tế cần có để phát triển. Đó là nơi nảy sinh những ý tưởng mới, là cách khởi sự Facebook, là cách mà một số công ty thành công nhất của chúng tôi khởi nghiệp, vì người ta có ý tưởng mới, khác biệt và họ có thể chia sẻ ý tưởng đó. Khi có tự do báo chí, vẫn theo lời ông, khi ký giả và blogger có thể phơi bày bất công và lạm quyền, thì cũng là lúc buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng lòng tin của công chúng rằng guồng máy làm việc hiệu quả. Khi các ứng cử viên có thể ứng cử và tranh cử tự do, và cử tri có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình trong các cuộc bầu cử tự do công bằng, thì đất nước ổn định hơn, bởi vì người dân biết tiếng nói của họ được tôn trọng và sự thay đổi ôn hòa là điều khả dĩ. Và điều đó đưa người dân tham gia vào guồng máy của chính quyền. Vẫn theo nguyên văn lời phát biểu của Tổng thống Obama, khi có tự do tôn giáo, không chỉ là cho phép người ta thể hiện trọn vẹn tình yêu và lòng từ nhân cốt lõi của tất cả mọi tôn giáo, mà còn là cho phép các nhóm tôn giáo phụng sự cộng đồng của họ qua các trường học, bệnh viện, qua việc chăm sóc cho người nghèo cô thế. Và khi có tự do hội họp, nghĩa là khi người dân được tự do tổ chức trong xã hội dân sự, thì các nước sẽ có thể đối phó tốt hơn với những thử thách mà đôi khi chính phủ không thể tự mình giải quyết. Vì vậy, tôi cho rằng bảo vệ những quyền này không đe dọa sự ổn định, mà thực sự củng cố sự ổn định và là nền tảng của sự tiến bộ. Tuy nhiên, toàn văn hai đoạn phát biểu này của ông Obama không có trong bản dịch đăng trên báo Lao Động của nhà nước Việt Nam. Theo nhận xét của nhà báo Phạm Trần, cựu phóng viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, hầu hết các báo đài trong nước như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam hay báo Sài Gòn Giải Phóng đã có hành động mà ông gọi là làm mờ nhạt và xuyên tạc các ý tưởng nói về dân chủ, các quyền tự do và quyền ứng cử, bầu cử trong diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2016. Vẫn theo phân tích của ông Phạm Trần, một số các tờ báo khác đã theo lệnh ai đó tự ý nhét chữ vào miệng ông Obama, làm sai lạc cả ý nghĩa. Chưa có bình luận chính thức từ Tòa Bạch Ốc về việc này. Phản hồi trước sự việc, các cư dân trên mạng xã hội Việt Nam cho rằng hành động của truyền thông nhà nước Việt Nam đối với họ không có gì là lạ, vì Hà Nội không muốn người dân được nghe, được hiểu thế nào là giá trị thật sự của dân chủ nhân quyền, không muốn nhà lãnh đạo Mỹ nói với người dân Việt Nam những gì về nhân quyền, cũng giống như cách mà họ không muốn dân Việt chia sẻ với Tổng thống Obama những vi phạm nhân quyền đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam. Một số bình luận nói, vì vậy họ cũng không ngạc nhiên khi các nhà hoạt động trong nước bị lực lượng an ninh cản chân không cho gặp Tổng thống Obama hôm 24 tháng 5 tại Hà Nội, theo lời mời của phía Mỹ. Nhà hoạt động cổ suý quyền lợi đất đai Mai Phương Thảo, một trong số các đại diện xã hội dân sự bị an ninh bao vây tại gia, không cho đi gặp Tổng thống Obama, chia sẻ với đài VOA những điều cô dự định sẽ nói với nhà lãnh đạo Mỹ nếu cuộc gặp không bất thành.
Nếu mà gặp được thì cái thông điệp của mình sẽ nói rất là rõ ràng và mạnh mẽ là ở Việt Nam thực sự là không có một chút gì là nhân quyền ấy. Càng ngày càng chà đạp và càng ngày càng tồi tệ. Tất cả những cái gì anh em tôi đã phải trải qua, chèn ép, sách nhiễu, nói chung là các trò liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc này, về môi trường, cây xanh, này, cá chết này. Mà khi chúng tôi lên tiếng thì họ cứ bắt như thế này.
Chia sẻ trên Facebook, blogger Huỳnh Ngọc Chen, người đoạt giải công dân mạng do Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng năm 2013, viết rằng những gì ông Obama nói thì Hà Sĩ Phu, Phạm Đình Trọng, Trần Huỳnh Duy Thức, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Điếu Cày, v.v. đã từng nói. Ông nói được hàng triệu người nghe và qua đó thuyết phục được nhiều người. Và quan trọng hơn là sau đó ông không bị bắt tù. Các bạn tôi nói thì hầu hết đều vào tù. Trung Quốc muốn biến đảo Phú Lâm thành khu du lịch nghỉ mát. Trung Quốc đặt mục tiêu biến một số đảo đang có tranh chấp ở Biển Đông thành khu du lịch nghỉ mát với những kế hoạch phát triển mới tại các địa điểm không cần sự hiện diện quân sự. Báo China Daily của nhà nước Trung Quốc ngày 27 tháng 5 dẫn lời thị trưởng thành phố Tam Sa, Xiao Jie, cho biết muốn biến khu vực này thành một điểm thu hút du lịch lớn so sánh với Maldives. Ông Xiao nói, chúng tôi sẽ phát triển một số đảo và đá ngầm để có sức chứa một lượng du khách nhất định. Đây sẽ là một tiến trình tuần tự dần dần. Thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập năm 2012 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Thị trưởng Tam Sa cho biết, theo kế hoạch sẽ tổ chức các chuyến bay trên biển, đám cưới trên đảo, các chuyến du lịch câu cá và lặn. Ông Xiao nói thêm rằng những người có tinh thần yêu nước sẽ muốn trải nghiệm tuyến du lịch sắp mở này. Năm 2013, Trung Quốc bắt đầu đưa thử nghiệm tàu du lịch ra Biển Đông, một phần của nỗ lực nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền bằng cách tăng cường sự hiện diện dân sự tại đây. Một tàu du lịch thứ hai sẽ sớm bắt đầu hoạt động và cũng sẽ có các chuyến bay thường xuyên ra vô đảo Phú Lâm. Chưa rõ các chuyến du lịch sắp tới có mở cho người nước ngoài hay không, nhưng cho tới nay chỉ có công dân Trung Quốc mới được phép đi các tour du lịch ra khu vực này. Mỹ, Việt Nam và các nước khác đã lên tiếng bày tỏ lo ngại trước chính sách theo đuổi chủ quyền ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm những công trình xây đảo nhân tạo, đường bay và các cơ sở quân sự. Trung Quốc khẳng định hầu hết các công trình xây dựng của họ ở Biển Đông mang mục đích dân sự.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington, cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân có tính bước ngoặt đạt được với quốc tế để hạn chế số lượng vật liệu chủ yếu được tồn kho có thể được dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Cơ quan nguyên tử năng gọi tắt là IAEA nói chất uranium và nước nặng tồn kho của Iran nằm trong giới hạn đã được đồng ý hồi năm ngoái. Một phúc trình của cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc cho hay lượng uranium trong kho của Iran không vượt quá mức cho phép là 300 kg, trong khi nước nặng cũng nằm dưới mức hạn định cho phép là 130 tấn. Các kết luận vừa kể đã được công bố hôm nay trong phúc trình hàng quý thứ nhì do IAEA soạn thảo kể từ khi thỏa thuận hạt nhân có hiệu lực hồi tháng 1 năm nay. Hồi tháng 7 năm 2015, Iran và các nước Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận hạn chế các vật liệu hạt nhân tồn kho tại Iran. Đổi lại, các biện pháp chế tài do Liên Hiệp Quốc và các nước phương Tây áp đặt sẽ được tháo bỏ, kể cả lệnh hạn chế các hoạt động xuất khẩu dầu hỏa của Iran. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn duy trì các biện pháp chế tài của họ đối với Iran về cáo buộc cho rằng Iran bảo trợ các chuyến hàng chở vũ khí tới Trung Đông và về chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hồi tháng 5 đòi Mỹ phải có những hành động nghiêm túc và cụ thể để giải quyết vụ xích mích này. Một nhà sản xuất làm việc cho kênh truyền hình số 9 của Australia đã bị sa thải hôm nay sau khi ông và đoàn quay phim của ông bị bắt giữ vì tìm cách giúp thực hiện kế hoạch của một bà mẹ bắt cóc hai đứa con của bà từ một đường phố ở Liban. Ông Stephen Rice, nhà sản xuất của chương trình 60 Minutes của Australia, đã trả tiền cho cái gọi là dịch vụ thu hồi trẻ để bắt cóc các con của chính bà từ tay của người cha sau khi bà mẹ nói chồng cũ của bà đã giữ luôn mấy đứa con sau một kỳ nghỉ hè hồi năm ngoái và từ đó không giao con lại cho bà. Ông Gerald Stone, người sáng lập chương trình truyền hình 60 Minutes Australia, nói đây là tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của chương trình sau khi ông công bố kết quả của một cuộc điều tra nội bộ lên án các hành động của các phóng viên ở Liban. Ông nói rõ rệt là theo kết luận của cuộc điều tra có những sai phạm không thể tha thứ. Bà Sally Faulkner, người mẹ của những đứa trẻ và đoàn làm phim 4 người bị bắt hồi tháng 4, cùng với hai nhân viên của một công ty thu hồi trẻ của Anh và hai công dân Liban khi họ tìm cách quay cảnh bà Faulkner mang con về. Cha của những đứa trẻ, ông Ali Al-Amin, đồng ý không truy tố bà Faulkner và các phóng viên với điều kiện là bà phải từ bỏ quyền đòi giữ con. Ông nói ông hủy bỏ ý định truy tố là bởi vì ông không muốn các con ông nghĩ rằng ông muốn tống vợ ông vào tù. Kênh truyền hình số 9 nói phóng viên Rice sẽ bị sa thải lập tức và các nhân viên còn lại sẽ bị khiển trách liên quan tới vụ bắt cóc này. Người ta e rằng khoảng 20 người đã thiệt mạng sau khi một tàu bị di dân bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya. Các giới chức nói hơn 80 người đã được tiếp cứu hôm qua trong vụ thứ nhì xảy ra trong 2 ngày vừa rồi. Hải quân Ý được cho là đã có công cứu thoát hàng trăm hành khách trên chiếc tàu bị lật cũng ở ngoài khơi vùng duyên hải Libya.
Capsized because first of all was overcrowded, was taking in water, there was a leak.
Thuyền trưởng Francesco Iavasso nói tàu bị chìm trước hết là vì nó chở quá tải và bị vào nước. Tàu bị dì nước, nước chảy vào trong khoang, trong khi có quá nhiều người trên tàu. Họ sợ hãi nên không ngồi yên, không nghe lệnh vì họ sợ bị mất mạng. Người Ý xác nhận là đã tìm thấy 5 xác chết. Trong khi đó, nhà chức trách Hy Lạp hôm qua nói họ đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ trại Idomeni, trại thị nạn lớn nhất trên lãnh thổ của Hy Lạp và cũng là trại dành cho di dân ở vùng biên giới giáp danh với Macedonia. Cảnh sát Hy Lạp nói khoảng 800 người đã được chở bằng xe buýt tới các trung tâm tạm trú chính thức ở các khu vực khác của miền Bắc Hy Lạp. Cuộc thi đánh vần toàn quốc Scripps của Mỹ hội đủ các yếu tố hào hứng và lo âu căng thẳng của bất cứ sự kiện thể thao nào được thường chiếu trên kênh truyền hình ESPN, mạng lưới chuyên tường thuật các cuộc tranh tài thể thao đã được phát hình sự kiện thường niên này. Cuộc đua năm nay lặp lại kết quả của cuộc tranh tài năm ngoái khi một lần nữa hai thiếu niên Mỹ gốc Ấn được đoạt giải vô địch. Mỗi em mang về một chiếc cúp với tiền thưởng và phần thưởng trị giá tổng cộng là $45,000. Một cậu bé 11 tuổi, tên Nihar Janga, là người nhỏ tuổi nhất đoạt giải trong lịch sử cuộc thi đánh vần Scripps. Từ ngữ đã đưa Nihar tới chiến thắng là từ Gesellschaft, một hình thức quan hệ xã hội. Thiếu niên thắng giải thứ nhì là em Jairam Hathwar, 13 tuổi. Jairam là em trai của một cựu vô địch đánh vần. Em đã đánh vần đúng chữ Feldenkrais, một phương pháp giáo dục. 10 thí sinh đến từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đã lên khán đài hôm qua để tranh tài trong vòng cuối của cuộc thi đánh vần. Các thí sinh đã tiến dần từ các cuộc thi ở địa phương tới các cuộc thi cấp khu vực để cuối cùng tới Washington để có cơ hội tranh tài với các thí sinh khác trong cuộc thi đánh vần toàn quốc rất có uy tín này. Thí sinh đến từ các tiểu bang và lãnh thổ nước Mỹ, kể cả các căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài. Đa số thí sinh là thuộc lứa tuổi từ 13 tới 14. Cuộc thi đánh vần được tổ chức hàng năm từ năm 1925 cho tới nay, ngoại trừ trong Thế chiến thứ hai, khi mà các cuộc du hành và các tài nguyên bị hạn chế vì phải dồn tất cả các nỗ lực vào chiến tranh. Hoa Kỳ có thể đang trên con đường dẫn tới thời kỳ hậu trụ sinh, khi mà nhiều người hơn sẽ tử vong vì các chứng nhiễm trùng phổ biến. Lời khuyến cáo này đã được đưa ra giữa lúc một loại vi khuẩn kháng sinh được phát hiện trong nước tiểu của một phụ nữ ở bang Pennsylvania đã đến khám bệnh tại một dưỡng đường của quân đội hồi tháng trước. Bác sĩ Frieden, giám đốc của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ và các giới chức y tế công, từ lâu đã cảnh báo về nạn lạm dụng thuốc trụ sinh đã tạo điều kiện để tạo ra những con gọi là siêu vi trùng.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế. Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Pháp tăng cường bảo vệ an ninh cho Euro 2016. Chính phủ Pháp cho hay hơn 90.000 cảnh sát và nhân viên an ninh sẽ được triển khai để bảo vệ cho vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu tức Euro 2016. Để đối phó với mối đe dọa khủng bố và bạo động của cổ động viên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve nói rằng khoảng 77.000 nhân viên an ninh và cảnh sát chống bạo động cùng với 13.000 nhân viên an ninh tư nhân và 1.000 tình nguyện viên sẽ được triển khai làm công tác bảo vệ an ninh khổng lồ cho giải vô địch bóng đá quan trọng nhất của UEFA. Những lo ngại tăng cao về an ninh tại vòng chung kết từ ngày 10 tháng 6 đến 10 tháng 7 sau những vụ bạo động xảy ra trong trận chung kết tranh cúp vô địch nước Pháp giữa hai đội Paris Saint-Germain và Marseille trên sân vận động Stade de France hôm 21 tháng 5 vừa qua. Giới hữu trách nói rằng quá đông người hâm mộ tụ tập bên ngoài sân vận động trước trận đấu. Các cổ động viên đốt pháo và ném pháo cả ở bên trong lẫn bên ngoài sân vận động, trong khi dịch vụ kiểm tra tại một số điểm bị tê liệt không ngăn chặn được nhiều thứ cấm đưa vào trong sân. Sân Stade de France, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và chung kết, là mục tiêu nhắm vào của nhà nước Hồi giáo trong loạt tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, khiến 130 người thiệt mạng. Vòng chung kết có 24 đội dự tranh sẽ diễn ra vào tháng tới, trong lúc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vẫn còn hiệu lực sau các vụ tấn công khủng bố đó. Bộ trưởng Cazeneuve nói với báo L'Equipe rằng các vấn đề an ninh xảy ra tại trận chung kết của cúp bóng đá Pháp sẽ được chú ý trong việc lập kế hoạch bảo vệ an ninh cho Euro 2016. Nhưng kế hoạch bảo vệ an ninh cho vòng chung kết bóng đá châu Âu tại 10 sân vận động trên khắp nước Pháp sẽ rất khác. UEFA sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh bên trong các sân vận động. Các công ty bảo vệ an ninh tư nhân sẽ chịu trách nhiệm các khu vực cổ động viên, mà theo ước tính là sẽ có hơn 7 triệu người. 51 trận đấu của Euro 2016 trụ tính sẽ có 2 triệu rưỡi cổ động viên đến sân vận động xem. Hãng thông tấn AFP trích lời Bộ trưởng Cazeneuve nói rằng, mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm an ninh cho lễ hội Euro 2016, nhưng chúng tôi phải thú thực với công chúng Pháp rằng không có một sự đề phòng nào hết thì rủi ro là 100%. Nhưng đề phòng 100% không có nghĩa là 0% rủi ro. Chúng tôi làm tất cả mọi thứ để ngăn tránh tấn công khủng bố. Hồi tháng 3, Tổng thống Pháp François Hollande hứa sẽ tăng cường bảo vệ an ninh cho Euro 2016 sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris và Brussels. Ông Hollande thừa nhận rằng Euro 2016 sẽ là mục tiêu của bọn khủng bố, nhưng Pháp sẽ không lùi bước trước áp lực và đe dọa đó. UEFA tin tưởng rằng các biện pháp an ninh đã sẵn sàng để bảo vệ cho vòng chung kết và sẽ không có trận đấu nào diễn ra trong sân vận động đóng cửa không có khán giả. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu cũng đang lập nhiều kế hoạch dự phòng để đối phó với những tình huống khủng hoảng để bảo đảm an ninh cho cầu thủ và cổ động viên. Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ đấu giao hữu với Nam Phi trước khi đi Rio 2016. Đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ sẽ đấu giao hữu với đội tuyển Nam Phi vào ngày 9 tháng 7 trên sân vận động Soldier Field ở Chicago trong khuôn khổ các trận tập huấn cuối cùng trước khi lên đường đi tranh Olympic. Sau đó sẽ còn một trận đấu nữa nhưng chưa biết sẽ đấu với đội nào. Đội tuyển nữ Mỹ chưa bao giờ đấu với đội tuyển Nam Phi. Đội nữ Nam Phi có tên là Banyana Banyana, xếp hạng thứ 54 trên thế giới và đang trên đà vươn lên trong thời gian gần đây, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vera Paul. Nam Phi là một trong 12 đội vào tranh Olympic Rio. Nam Phi xếp trong bảng E cùng với các đội Brazil, Trung Quốc và Thụy Điển. Huấn luyện viên Ellis của đội tuyển Mỹ trước đó nói rằng bà sẽ chốt danh sách đội tuyển vào đầu tháng 7 để kịp thời gian cho các trận đấu tập huấn trước Olympic. Đội tuyển nữ Mỹ chưa thua trận nào trong năm 2016 tính đến giờ. Các nữ tuyển thủ Mỹ sẽ đấu hai trận giao hữu với đội tuyển Nhật Bản trong tháng 6. Nga cố chứng minh đã cải cách chống doping khi lệnh cấm tranh tài Olympic đang đến gần. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mokko nói Nga đang sửa đổi các biện pháp chống doping trước khi cơ quan chống doping quốc tế gọi tắt là WADA quyết định liệu có rút lệnh cấm vận động viên điền kinh Nga tranh tài quốc tế kịp thời trước Olympic Rio hay không. Bộ trưởng Mokko phát biểu tại một cuộc họp báo hồi đầu tuần này ở Moscow rằng tôi không thấy có lý do gì để cấm các vận động viên Nga tranh tài Olympic. Tôi tin rằng việc phạt vi phạm doping phải áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Còn chưa đầy một tháng nữa, WADA sẽ quyết định liệu có kéo dài lệnh cấm vận động viên điền kinh Nga tranh tài quốc tế hay không. Ông Mokko tìm cách chứng minh rằng thể thao Nga đã lật sang một trang mới. Ông nói những công việc nghiêm túc đã được tiến hành và nay có sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế tại cơ quan chống doping của Nga gọi tắt là RUSADA và đã có thay đổi sâu rộng về nhân sự trong Liên đoàn Điền kinh Nga. Bộ trưởng Mokko nói Nga đang soạn thảo luật mới sẽ truy tố hình sự đối với những người vi phạm doping. Ông nói thêm rằng Nga sẽ không cho bất cứ vận động viên nào vi phạm các chất thuốc cấm trong mấy năm gần đây đi tranh tài Olympic Rio nếu WADA bỏ lệnh cấm điền kinh Nga. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng Thể thao Nga không tỏ dấu hiệu nào cho thấy là Nga tiến gần hơn đến chỗ thừa nhận những tố cáo trong phúc trình của WADA hồi tháng 11 năm ngoái. Và của một cựu giới chức chống doping của Nga nói với nhật báo New York Times mới đây, cả hai tố cáo này đều nêu chi tiết của sự dính líu ở cấp cao trong điều bị cáo buộc là chương trình doping được nhà nước bảo trợ trước Olympic Sochi. Ông Mokko nói, vai trò của chính phủ Nga rất đơn giản và rõ ràng là làm mọi thứ để giữ cho thể thao trong sạch. Bài báo của New York Times nói, cựu trưởng phòng thí nghiệm chống doping Nga trong thời gian Olympic Sochi, bác sĩ Grigory Ronchenkov tái xác nhận các cáo buộc trước đó của WADA rằng nhân viên của Sở An ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB tham gia các âm mưu che giấu vi phạm thuốc cấm. Maria Sharapova có tên trong đoàn thể thao Nga đi tranh Olympic Rio. Nga đưa tên Maria Sharapova vào đội tuyển quần vợt Olympic của nước này để đi tranh Olympic Rio de Janeiro vào tháng 8 tới, bất chấp việc ngôi sao quần vợt này bị đình chỉ vì vi phạm thuốc cấm. Sharapova bị đình chỉ thi đấu từ tháng 3 sau khi có xét nghiệm dương tính với chất thuốc cấm Meddonium tại giải Úc mở rộng hồi tháng Giêng. Nhưng Liên đoàn quần vợt Nga hy vọng Sharapova có thể hết bị đình chỉ thi đấu và có thể đi tranh tài ở Rio. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nga, ông Shamil Tapeshev nói với hãng thông tấn TASS rằng Sharapova có tên trên danh sách ban đầu. Trường hợp cô ấy không được đi tranh tài thì vận động viên có tên kế tiếp trên danh sách sẽ đi tranh tài. Nga có thể cử đến 4 vận động viên tranh giải đơn nữ Olympic, nhưng hiện nước này có đến 7 vận động viên nằm trong nhóm 56 cây vợt hàng đầu thế giới, tức là nhóm đạt chuẩn để đi tranh Olympic. Em trai kẻ tấn công khủng bố ở phi trường Brussels đi tranh Olympic cho Bỉ. Murat Ladraoui, em trai của một trong hai kẻ đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố tại phi trường Brussels hồi tháng 3, sẽ đại diện Bỉ đi tranh Olympic Rio môn Taekwondo. Murat, 21 tuổi, đoạt huy chương vàng giải vô địch Taekwondo châu Âu tại Montreux, Thụy Sĩ hồi cuối tuần vừa rồi, giành suất dự Olympic Rio hạng dưới 59kg. Anh sẽ tham gia đoàn 185 vận động viên Bỉ đi Rio de Janeiro tranh Olympic vào tháng 8 tới. Anh trai của vận động viên này tên là Najim, 24 tuổi, là một trong hai kẻ đánh bom tự sát trong vụ tấn công khủng bố tại phi trường Brussels hôm 22 tháng 3, làm 32 người thiệt mạng. Tại một cuộc họp báo sau các vụ tấn công khủng bố đó, Murat mô tả anh trai là một người hiền, thông minh và không có dấu hiệu nào bị cực đoan hóa cho đến khi bỏ nhà trốn sang Syria cách đó 3 năm. Murat nói gia đình anh mất liên lạc với người anh trai kể từ năm 2013, nhưng bị chính quyền nghi ngờ sau khi cảnh sát đến nhà chất vấn tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái, làm 130 người thiệt mạng. Các nhà điều tra nói Najim chế bom rất rành và bị nghi là người đã làm ra những chiếc đai chất nổ sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố ở Paris. Các công tố viên nói Najim đã có mặt tại Brussels trong những ngày trước vụ tấn công ở phi trường hồi tháng 3. Gia đình của Murat cực lực lên án hành động khủng bố của Najim. Luật sư của gia đình Murat, ông Philippe Coulot, nói sau các vụ tấn công, thật là điên rồ, cùng trong một gia đình, cùng được nuôi nấng dạy dỗ như nhau, nhưng một đứa thì trở thành một người thật tốt, còn một đứa thì trở thành một kẻ thật xấu. Murat nói với các phóng viên báo chí hồi tháng 3 rằng anh muốn lật sang một trang mới với hy vọng rằng tai tiếng của người Anh sẽ không phá hỏng sự nghiệp thể thao của Murat. Murat nói, tôi không chịu trách nhiệm về những hành động của anh trai tôi. Mình không thể chọn cho mình được sinh ra trong gia đình nào. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của Đài VOA. Một điểm nhấn gây chú ý về nhân quyền Việt Nam trong chuyến thăm tuần này của Tổng thống Mỹ là cuộc gặp bị cản trở giữa ông Obama với một số nhà hoạt động độc lập trong nước. Tòa Bạch Ốc đã đề nghị tổ chức cuộc gặp giữa ông Obama với đại diện các tổ chức dân sự tại Hà Nội hôm 24 tháng 5 như một dấu hiệu chứng tỏ sự quan tâm của Mỹ về nhân quyền Việt Nam. Tuy nhiên, gần phân nửa số người được mời, chủ yếu là các nhà vận động cho dân chủ nhân quyền trong nước, đã bị lực lượng an ninh công khai cản chân, quản thúc. Trong số này, có bạn Mai Phương Thảo, người tranh đấu cho quyền lợi đất đai, và blogger Phạm Đoan Trang, một ngòi bút độc lập, tích cực cổ suý cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. Hai bạn trẻ này dự định nói gì với nhà lãnh đạo Mỹ? Mời các bạn cùng chia sẻ trong chương trình Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay.
Em nhận được thư mời của phía Mỹ ngày 19 tháng 5. Thì em đi Sài Gòn ra Hà Nội bằng ô tô. Em đi đến Ninh Bình. Sáng 23 bọn em bị công an, an ninh bộ họ xông vào khách sạn, họ giữ luôn đến tận trưa ngày hôm nay, thứ 24 họ mới thả. Họ cũng không đưa về phường, không đưa về đồn, họ giữ luôn tại nhà nghỉ.
Trang nhận được thư từ Đại sứ quán Mỹ. Xin hỏi thăm chị Thảo ạ.
Mình thì là rất là muộn thì mình có được nghe một cuộc điện thoại. Thì bảo là đến gặp Đại sứ quán rồi đi đến gặp Obama. Từ thứ năm là mình đã không có nhà rồi. Mình muốn có cái mặt ở tại cuộc biểu tình là 22 tháng 5 vừa rồi đấy. Mình nghĩ là mình về buổi chiều chủ nhật thì mình đi luôn. Ai ngờ đâu là mình vừa về được 5 phút thôi. Chưa thịt bỏ cái ba lô xuống thì an ninh đã vây nhà rồi. Rất đông rồi. Họ vây từ lúc đấy đến ngày hôm nay luôn. Vây đông kinh khủng. Ở ngoài ngõ thì hơn 20 người gặp mình sắp phục, còn trong ngõ thì mỗi chốt là 5-7 người cứ dàn hẳn như thế, làm náo loạn cả cái khu nhà mình, náo loạn cả ngõ nhà mình đấy.
Những ai đã được tham gia cuộc gặp này và những ai đã bị cản trở?
Có đại diện của các cố trợ dân sự có giấy phép và không có giấy phép. Hội có giấy phép thì gồm có ông Lê Quang Bình, tức là sáng lập viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội và Môi trường IT. Ông Mai Văn Lợi là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Cộng đồng MEC Hà Nội. Có bà Hoàng Oanh, em quên mất tên tổ chức. Có một người nữa tên là Quốc Huy, em cũng chưa mất tên tổ chức. Còn lại là các đại diện của khối xã dân sự không giấy phép thì có ông Nguyễn Quang A, tiến sĩ Nguyễn Quang A của diễn đàn xã dân sự, có chị Mai Phương Thảo, Mai Thảo là một nhà hoạt động về đất đai và quyền của dân oan, quyền lợi của dân oan, em và luật sư Hà Huy Sơn là luật sư nhân quyền, và có một người nữa là đại diện của những người gọi là ứng cử đại biểu quốc hội kỳ vừa rồi, tức là Đỗ Nguyễn Mai Khôi, ca sĩ.
Tức là phía xã hội dân sự độc lập là chỉ có mỗi một ca sĩ Mai Khôi là được gặp thôi, còn tất cả các bạn đều bị chặn.
Thật sự là một cái điều rất là đáng tiếc. Nếu mà gặp được thì cái thông điệp của mình sẽ nói rất là rõ ràng và mạnh mẽ là ở Việt Nam thực sự là không có một chút gì là nhân quyền ấy. Càng ngày càng chà đạp và càng ngày càng tồi tệ.
Chị sẽ mang theo với mình những cái dẫn dụ như thế nào để thuyết phục với những gì mà mình trình bày?
Tất cả những cái gì mà anh em tôi đã phải trải qua. Chè nét sách nhiễu, nói chung là các trò liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc này, về môi trường, cây xanh này, cá chết này. Mà khi chúng tôi lên tiếng thì họ cứ bắt như thế.
Dạ, đó là những điều mà chị Thảo dự định sẽ bày tỏ với Tổng thống Obama trong cuộc gặp bất thành vừa qua.
Đúng.
Thế còn Đoan Trang thì như thế nào ạ? Nếu được gặp ông Obama thì bạn sẽ nói những gì?
Thực ra những cái gì em cần nói Obama em đã gửi cho đại sứ quán Mỹ rồi. Điểm thứ nhất là em hoan nghênh cái việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam, bởi vì em nghĩ rằng điều đó là cần thiết trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh tham vọng lấn biển lãnh đạo của Việt Nam. Điểm thứ hai là em mong muốn rằng Mỹ gây sức ép để sao chính quyền Việt Nam đảm bảo nhân quyền cho người dân Việt Nam và cụ thể là tự do cho tất cả nhân tâm. Xưa nay chính quyền Việt Nam chuyên sử dụng nhân tâm như là con bài để đổi lấy các cái lợi ích kinh tế, đổi lấy các hiệp định thương mại của họ với phương Tây, đặc biệt với Mỹ. Họ sẵn sàng thả một vài người kết tội theo các điều 7988, nhưng mà bản thân cái điều luật ba điều luật vô lý đó họ không hề thay đổi, cũng như bộ luật hình sự họ không hề thay đổi, thậm chí thay đổi theo hướng là thắt chặt hơn. Thông điệp rõ ràng của em muốn nói rằng là yêu cầu Việt Nam chấm dứt cái việc xuất khẩu của nhân tâm để đổi lấy các lợi ích như vậy, mà chúng tôi muốn thay đổi căn bản. Tôi không chỉ kêu gọi tự do cho truyền thống tri thức hay là đa giảm, mà tôi muốn rằng những điều luật vô lý phải được chấm dứt, phải chấm dứt hình sự hóa việc thực hiện những nhân quyền căn bản của người Việt Nam. Điểm thứ ba thì tôi muốn nói rõ ràng hơn là có bốn nhóm quyền cần được đẩy mạnh ở Việt Nam ngay bây giờ, ngay lập tức. một là quyền tự do biểu đạt, hai là quyền tự do hiệp hội và tự tập ôn hòa, ba là quyền tham gia chính trị gồm có quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền được tranh cử và quyền đề cử người khác, và cái thứ tư là quyền được xét xử công bằng. Nó liên quan đến toàn bộ hệ thống tư pháp cần phải được độc lập. Quyền được xét xử công bằng nó gồm cả quyền tiếp cận luật sư, quyền có thông tin, quyền được đối xử tốt trong tù, vân vân. Bốn nhóm quyền đó tôi nghĩ rằng cần phải thay đổi, cần phải được cải thiện ngay lập tức. Và cuối cùng tôi mong muốn phía Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia và về thiết bị giúp Việt Nam giải quyết khủng hoảng Formosa, thảm họa môi trường nghiêm trọng đang ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến Việt Nam.
Quốc có quốc pháp, gia có gia uy, mỗi nước có một cái luật pháp riêng của mình và không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau. Vậy thì nêu ra những vấn đề pháp lý nội bộ của Việt Nam với Tổng thống Mỹ, Trang nghĩ rằng là Mỹ có thể làm gì, can thiệp hoặc là giúp đỡ?
Cái việc sửa cái pháp luật đấy chỉ là việc làm sao để hệ thống pháp luật Việt Nam nó phù hợp với các tiêu chuẩn và các luật pháp về nhân quyền của quốc tế.
Nhưng mà tất cả những cái điều kiện mà Mỹ có thể dùng để thúc đẩy nhân quyền Việt Nam thì dường như là càng ngày càng cạn kiệt. Khi mà TPP, Hiệp định Tự do Thương mại, đang được đúc kết và cái lệnh cấm vận võ khí với Việt Nam 50 năm qua bây giờ cũng đã được xóa bỏ hẳn.
Một quốc gia như Mỹ thì luôn luôn có những đòn bẩy để sử dụng đối với một nước như Việt Nam. Chúng ta hiện nay trong quan hệ quốc tế thì nên là cái vị thế của Việt Nam rất thấp ngay ở khu vực, chứ đừng nói gì đến Mỹ. Thì ra nó giống như là một người lớn thế một đứa trẻ con vậy. Người lớn đó luôn luôn có đủ các thứ để có thể dụ dỗ đứa trẻ con đấy. Em đã nhấn mạnh rất là nhiều lần với cái Mỹ là chúng tôi những nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam sẵn sàng đi tù và ngồi tù bao lâu cũng được, nhưng cái dự thảo chúng tôi phải gắn với việc cải cách pháp luật, cải cách chính trị, chứ chúng tôi không cần được cả tự do chỉ để tự do không được.
Nhưng mà trong cái tình thế hiện nay là Việt Nam vẫn còn cái để thương lượng với Mỹ, tù nhân lương tâm vẫn còn đó, trong khi những cái lá bài khác của Mỹ áp dụng bấy lâu nay để thúc đẩy nhân quyền Việt Nam họ đã sử dụng hết rồi, thì Mỹ còn những cái công cụ gì để có thể thúc đẩy Hà Nội hơn nữa?
Nếu mà còn mặc cảm thì nó chỉ là vấn đề giao thương. Nhưng cái vấn đề này thì chắc là phải nghiên cứu thêm về địa chính trị hay là quan hệ quốc tế, và đặc biệt là cái tình hình bối cảnh của nước Mỹ trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ. Nhưng mà một cách gọi là sơ bộ thì em có thể thấy rằng là Mỹ vẫn chưa đối xử với Việt Nam như là họ đối xử với các nước khác, chẳng hạn Philippines hay Thái Lan. Không hề giống thế. Em tin rằng là Mỹ vẫn còn rất nhiều thứ, rất nhiều đòn bẩy.
Nếu có 3 hành động cụ thể nhất mà các bạn mong đợi từ phía Mỹ thì các bạn mong đợi điều gì? Mời chị Thảo.
Cái điều thứ nhất là Mỹ gây sức ép để phía Việt Nam mà vấn đề cải cách về chính trị. Thứ hai là vấn đề quyền nhân quyền. Và thứ ba là quyền tự do hội họp.
Tại sao trọng tâm ưu tiên lại là cải cách chính trị?
Mỹ nghĩ là chỉ có cải cách chính trị dù ít thì nhiều khích lệ mà được tí nào hay tí đấy, hy vọng là nước Mỹ có thể tìm ra được một cái áp lực nhất định để mà thay đổi thể chính trị của Việt Nam.
Có người nói rằng bắt tay làm ăn với Việt Nam đi, cởi mở về kinh tế thì mọi chuyện nó sẽ cởi mở hơn. Người dân đời sống cao hơn thì ý thức họ cũng cao hơn, rồi dân chủ và chính trị nó cũng mở mang hơn.
Điều đó không thể được ở một cái chế độ độc đảng.
Đó là với các nước khác. Còn riêng với Việt Nam thì Việt Nam là một nước cộng sản. Khi mà thu nhập được khá lên thì họ cũng có cách họ tìm cho cái tầng lớp trung lưu nó không mở rộng ra được, hoặc là nếu mở rộng ra thì nó sẽ là rất là cái nghĩa là thấp. Họ rất là thỏa mãn với cuộc sống đầy đủ của riêng họ, họ thờ ơ với cộng đồng. Sự vô cảm nó vẫn rất là mạnh. Doanh nghiệp Việt Nam thậm chí là rất nhiều doanh nghiệp doanh nhân lại còn là có xu hướng quay lưng lại với dân chủ nhân quyền, và họ thù ghét dân chủ thì có thể là vì cái quyền lợi của họ gắn quá chặt với chính quyền nhà nước chính quyền cả. Cho nên là em không kỳ vọng lắm vào cái chuyện là kinh tế phát triển thì chính trị sẽ được cởi mở. Em nói rằng là Mỹ vẫn còn lá bài trong chuyện biển Đông, trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nói đợi khi Việt Nam vẫn cần có anh lớn Mỹ để giữ họ lên đầu với thằng hay bắt nạt ở Trung Quốc.
Và Tổng thống trong bài phát biểu thì ông cũng có nhắc tới là không có công đoàn độc lập ở Việt Nam thì Việt Nam cũng sẽ không hưởng lợi gì từ TPP cả. Và nếu không có cải cách nhân quyền thì Mỹ cũng sẽ không bán những cái vũ khí mà Việt Nam mong muốn. Các bạn phản hồi như thế nào về những cái lời cam kết của Tổng thống Obama?
Đó là một cái thông điệp tốt của ông ấy gửi đến giới hoạt động nhân quyền. Với việc đó thì mình sẽ tiếp tục việc là thông tin nhiều hơn nữa. Cái giới hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, các tổ chức xã hội sự hoạt động nhân quyền ở dân chủ Việt Nam phải đẩy mạnh hơn nữa việc truyền thông tin về tình hình nhân quyền ở Việt Nam đến thế giới và đến Mỹ, và đẩy mạnh cái vai trò giám sát truyền thông. Đó là hai cái điều nhấn mạnh.
Những cái gì mà Tổng thống Obama nói hôm nay là hai nước đã cam kết rồi, nó chặt chẽ nhất như chưa bao giờ từng có, thì mình chỉ nói là nếu Việt Nam mà không đáp ứng được những cái yêu cầu mà Mỹ đưa ra thì Mỹ nên ngay lập tức có những phản hồi, dừng lại tất cả những cái gì Mỹ đã nói nếu Việt Nam vi phạm cam kết.
Với các bạn là các nhà hoạt động dân sự độc lập trong nước thì các bạn muốn Mỹ có chương trình hành động như thế nào để thúc đẩy xã hội dân sự độc lập Việt Nam hiệu quả hơn nữa?
Mình muốn làm sao mà Mỹ giám sát hoặc là gặp gỡ nhiều hơn các đại diện xã hội dân sự, những người bất đồng chính kiến, những người mà hoạt động dân chủ nhân quyền, chỉ có sự gặp gỡ với nhau, giao lưu và thực tế nhìn thấy những công việc mà rất là theo sát hơn những vấn đề hoạt động của anh em ở bên này.
Mỹ vốn là một cựu thù của Việt Nam, từng bị coi là đế quốc xâm lược, và Mỹ cũng đã bị tai tiếng về cái việc là đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam trước đây. Thì vì sao các bạn là những nhà hoạt động trẻ tại Việt Nam, khao khát dân chủ cho Việt Nam, lại đặt cái nguyện vọng của mình vào Mỹ? Vì sao các bạn đặt cái nguyện vọng đó ở Mỹ mà không phải là một quốc gia nào khác?
nói thực ra thì nước Mỹ vẫn là cái nước mà thường con người được phổ quát, và thà chọn nước Mỹ còn hơn là chọn Trung Quốc.
Nhưng mà vì sao là Mỹ mà không phải là một cái quốc gia khác, một cái cường quốc khác trên thế giới chẳng hạn?
Cái này thì từ kinh nghiệm thực tế đấy. Em nhìn nhận thì em thấy trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước khác thì Việt Nam vẫn ngại nhất là Mỹ. Việc gì họ cũng chỉ ngại là Mỹ biết, chứ họ không ngại các nước khác biết. Ngại và ghét, ghét và ngại. Là do Mỹ là nước có ảnh hưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực. Người dân Việt Nam thực ra số đông là thích Mỹ. Còn Việt Nam ngại, ngại và ghét.
Người dân Việt Nam số đông là thích Mỹ. Vì sao chị có nhận định như vậy?
Đấy, phát từ cái hoàn cảnh.
Đấy, thì xem Obama sang đấy thì biết. Chào đón nồng nồng nhiệt.
Vâng.
Tập Cận Bình sang thì là được tình rầm rộ rồi là...
Được tình.
Là... tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mà như mà ta sang thì trời một trời.
Vì sao người dân Việt Nam lại có cảm tình với Mỹ đến như vậy ạ?
Em nghĩ là nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà em ngả nhiều về nguyên nhân văn hóa. Văn hóa của Mỹ nó có gì đó nó hấp dẫn thu hút hơn là Trung Quốc hay là hơn các nước khác. Nó có thể có, nó là phim ảnh, nó là ca nhạc, nó là họa ngữ, là ngôn ngữ tiếng Anh người ta cũng thích hơn là tiếng Trung Quốc. Nó có thể là nhiều cái khác. Nói chung cái quyền lực bền của Mỹ, em nghĩ cái quyền lực bền ấy, nó mạnh hơn và hấp dẫn hơn Trung Quốc.
Cái sự ngưỡng mộ nó cũng khác với cái sự tin tưởng, phải không ạ? Vì sao mình vừa ngưỡng mộ mà lại vừa tin tưởng vào cái đế quốc bị cho là cựu thù của Việt Nam như vậy? Nhất là người trẻ. Tại sao các bạn đặt niềm tin vào Mỹ?
Người trẻ thì họ không quan tâm nhiều đến quá khứ chứ. Họ không nhớ, không nghĩ đến quá khứ, họ không bị ám ảnh nào bởi quá khứ. Để cái dân tộc bởi quá khứ là Mỹ
đúng rồi.
Để rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Biết là khi Mỹ rất hay, vẫn như Mỹ rất đẹp.
Nước Mỹ hùng mạnh thì bao giờ họ cũng có được hấp dẫn.
Nhìn vào hiện tại, họ thấy những gì hấp dẫn từ nước Mỹ?
Nghĩa là cả không cứ Việt Nam đâu, mà những các nước thứ ba ấy, bao giờ cũng thế. Họ nhìn vào cái đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, một cái đất nước hùng mạnh, một tầm lớn nhất như thế giới là nước Mỹ. Thì mình nghĩ là ai cũng vậy thôi.
Trong những cái nét rất hay, rất đẹp của nước Mỹ mà người Việt mình hâm mộ đó, riêng các bạn hâm mộ nhất ở khía cạnh nào?
Như mình vẫn nói với cả con mình, đấy là nước Mỹ là người ta tôn trọng nhân quyền. Những cái gì mà nước Mỹ đạt được, tất nhiên là chẳng có gì hoàn hảo cả, nhưng mà tại thời điểm này thì Mỹ là lựa chọn số 1.
Tức là các bạn đặt niềm tin ở Mỹ là vì Mỹ là một quốc gia văn minh tiến bộ nhất trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực nhân quyền, là các quyền căn bản của con người vốn sinh ra phải được tôn trọng. Và vì vậy các bạn muốn Mỹ, với tư cách là một cái mô hình đi trước như vậy, có thể áp lực, có thể ảnh hưởng, tạo ra những cái thay đổi và cải thiện ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cả.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những báo cáo về những hành vi tàn bạo mà ISO thực hiện vẫn tiếp tục. Ở Raqqa, ISO chặt đầu 4 nam thiếu niên bị cho là cung cấp thông tin cho liên minh chống ISO. Ở Mosul, những kẻ khủng bố ISO được nói là đã phóng hỏa một ngôi nhà và thiêu chết một thiếu nữ 12 tuổi người Kitô giáo, vì mẹ cô ta chậm trễ trong việc nộp thuế jizya bị bắt buộc. Những sự kiện này một lần nữa cho thấy ISO đã xây dựng một nền chuyên chính từ sự tàn bạo, theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Nhưng những tin tức mới từ Iraq và Syria không phải là tin tốt cho ISO. Liên minh chống ISO đang siết chặt nhóm khủng bố này, giành lại lãnh thổ, gây tổn hại cho mạng lưới tài chính và tiêu diệt những thủ lĩnh của chúng. Chỉ trong tháng này, Liên minh đã tấn công và tiêu diệt hai kẻ khủng bố có giá trị cao. Người đầu tiên là Abu Hamza, được biết tới như là một thủ lĩnh chuyên hô hào khích lệ, phụ trách phối hợp những chiến binh ISO và tài chính ở thung lũng sông Euphrates. Người thứ hai là đồng sự của Hamza, Abu Sufiya, người có dính líu trong những cuộc tấn công hóa học trong cùng khu vực. Trên bộ ở Iraq, ISO vừa chịu một cú giáng mạnh khi lực lượng Iraq tiến vào thị trấn chiến lược Rutba và đánh bật đáng kể những kẻ khủng bố. Mặc dù là một thị trấn nhỏ, Rutba có ý nghĩa to lớn, bởi vì, như đại tá Stephen Warren, người phát ngôn cho Liên minh chống ISO giải thích, Rutba nằm trên tuyến đường chính giữa Baghdad và Jordan, và khai thông nó sẽ tác động đến nền kinh tế của Jordan và Iraq, và sẽ ngăn ISO có được một vùng hỗ trợ trọng yếu. Đại tá Warren cũng lưu ý rằng, trong tuần qua ở Syria, lực lượng đối lập đã tiến hành một số cuộc tiến công và đã chiếm giữ 5 ngôi làng. Và trại huấn luyện của lực lượng dân chủ Syria ở phía bắc Syria đang cho xuất trại 200 chiến binh người Ả Rập, những người sẽ gia nhập Liên minh Ả Rập Syria. Đại tá Warren cho biết, cho tới nay ở Syria, ISO đã mất 20% lãnh thổ mà chúng từng nắm giữ, ở Iraq là 45%. và liên minh tiếp tục tấn công huyết mạch kinh tế của ISO, hoạt động sản xuất dầu mỏ của chúng, những trung tâm giữ tiền và những trung tâm ngân hàng phi pháp. Cuộc chiến chống ISO vẫn còn khó khăn vì dân chúng ở Raqqa và Mosul và những thành thị khác ở Syria và Iraq vẫn đang khổ sở dưới bàn tay tàn ác của ISO. Làn sóng những vụ đánh bom khủng khiếp hồi gần đây ở Baghdad do ISO thực hiện tiếp tục cho thấy sự đồi bại của chúng, giết chết hàng chục thường dân, kể cả phụ nữ và trẻ em. Nhưng bất chấp sự tàn bạo và cơn khát máu của ISO, chúng đang chịu áp lực to lớn và đang bị thất thế mỗi ngày. Liên minh 66 thành viên từ khắp mọi nơi trên thế giới quyết tâm biến những tổn thất của ISO thành chiến bại.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất.
Tưởng niệm các nạn nhân của quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima 7 thập kỷ về trước, Tổng thống Barack Obama nói thế giới chia sẻ chung trách nhiệm phải ngăn chặn để không bao giờ tái diễn những đau thương đã diễn ra tại thành phố này. Tổng thống Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã làm nên lịch sử khi hai ông sánh bước bên nhau đi qua công viên tưởng niệm Hiroshima. Một chiến đấu cơ Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới xuống thành phố này vào năm 1945 trong những ngày tàn của Thế chiến thứ hai, giết chết hàng chục ngàn người và di hại tất cả một thế hệ bị nhiễm chất phóng xạ. Ông Obama là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Hiroshima. Một thường trú nhân Mỹ bị truy tố về tội âm mưu hỗ trợ vật chất cho nhóm nhà nước Hồi giáo, theo Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trong một thông báo công bố hôm nay. Một đại bồi thẩm đoàn cáo buộc Mahmoud Amin Mohammed El-Hassan, 26 tuổi, cư ngụ tại Woodbridge, bang Virginia chiều tối hôm qua, về tội hỗ trợ và tiếp tay cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhà nước Hồi giáo, cũng như khai man với Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Cáo trạng nói El-Hassan đã toa rập có chủ ý với một cá nhân khác là Joseph Hassan Farouk để giúp ông này bay ra nước ngoài gia nhập nhà nước Hồi giáo. Farouk nói cả anh ta lẫn El-Hassan không ủng hộ nhà nước Hồi giáo hoặc tìm một người nào khác để giúp họ tìm đến với tổ chức khủng bố này. Lãnh tụ của nhóm G7 quy tụ 7 nền kinh tế giàu nhất thế giới gọi tăng trưởng toàn cầu là ưu tiên khẩn cấp của họ vào lúc bế mạc hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản hôm nay. Các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã ra thông báo chung để cập tới những vấn đề sâu rộng mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Nhóm G7 công bố tuyên bố dài 32 trang bế mạc hội nghị, cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các quy định Liên Hiệp Quốc chấm dứt thử nghiệm các vũ khí hạt nhân, phóng phi đạn, cũng như các hành động có tính cách khiêu khích khác. Cơ quan Nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng Iran đang tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã đạt được với nhiều nước để hạn chế số lượng vật liệu chủ yếu được tồn kho có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Cơ quan Nguyên tử năng nói chất uranium và nước nặng tồn kho của Iran nằm trong giới hạn đã được đồng ý hồi năm ngoái. Một nhà sản xuất làm việc cho kênh truyền hình số 9 của Australia bị sa thải hôm nay sau khi ông và đoàn quay phim của ông bị bắt giữ vì tìm cách giúp thực hiện kế hoạch của bà mẹ bắt cóc hai đứa con của bà từ một đường phố li băng khỏi tay của người cha.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ tới 8 giờ 30 giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.